Hồng Liên Bảo Giám, chương 818, nghiền ép tiên cảnh 1, góc truyện audio.com, chiến đấu kết thúc thời gian chẳng qua chỉ tốn 3 ngày. Tô Kính một lần nữa tiến vào trong tu la trận, lại giải quyết một chút âm binh. Sau đó hắn bắt đầu càn quét ở bên trong toàn bộ di tích Vũ Thánh. Có đại quân giúp đỡ, 3.000 nữ quan ác ma chấn thủ, đây là lực lượng đủ để càn quét một quốc gia cực lớn. Công chúa Vô Ưu vừa đến, vũ khí trang bị mới còn có hậu cần đều đạt tiêu chuẩn. Đường Hà và Mộ Ngân Mâu cũng xuất động đại quân giúp đỡ. Muốn san bằng đế quốc thiên thần đã chỉ còn là vấn đề thời gian. Tô Kính cảm giác không có đối thủ như vậy rõ ràng là rất thoải mái. Vì sao có người nói vô địch rất tịch mịch, vô địch không phải là tịch mịch là chứng đau sao? Chỉ là sau khi các phụ tá tập trung lại báo cáo về kết quả cuộc chiến, Tô Kính cảm thấy thực sự là chứng rất đau. 3 ngày chiến đấu này, số lượng ngọc thạch tiêu hao hết còn dùng nhiều hơn gấp mấy lần so với trong quá trình dây dưa với mấy trăm vạn đại quân của đế quốc thiên thần. Giết chết những người khổng lồ này phải trả cái giá lớn, khiến cho hắn không có cách nào nhìn thẳng. Lực lượng của người khổng lồ thấp hơn so với tiên cảnh rất nhiều. Chính là đối mặt loại kẻ địch này, tổn hao của mình đã kinh người như vậy. Tấn công tiên cảnh phải tiêu hao vật tư nào chỉ là gấp 10 lần. Tổn thương về nhân lực cũng sẽ không đơn giản giống như hiện tại. Ta nhớ chàng đã nói, chiến tranh chính là đốt tiền. Bản thân chàng bây giờ đau lòng cái gì? Công chúa Vô Ưu nhìn nam nhân của chính mình, cảm thấy Tô Kính trở nên quá tính toán chi ly. Không có gì, chỉ là cảm thấy, đánh tiên cảnh sẽ tổn thất càng nhiều hơn. Chàng đã quên trái tim của người khổng lồ này sao? Tô Kính không giải thích được, công chúa Vô Ưu nói. Người khổng lồ này nhận được chính là lực lượng của mặt đất còn có thuộc tính U Minh Chi Hỏa. Trái tim này có thể dùng tới tạo một khôi lỗi cỡ lớn, hủy hoại rừng rậm so với những khôi lỗi kia của chàng còn hữu dụng hơn nhiều. Đúng vậy, lúc này Tô Kính mới tỉnh ngộ, sử dụng trái tim của người khổng lồ tạo ra một khôi lỗi cường đại, phạt cây còn nhanh hơn rất nhiều so với mấy nghìn một khôi lỗi của mình. Chỉ là thứ này sử dụng để chiến đấu, không thể đối mặt với cường giả kim đan. Mình chỉ cần lệnh cho các nữ quan ác ma bảo vệ được khôi lỗi này là được. Đối phương muốn ngăn cản phạt cây. Vậy được lắm, tới tấn công khôi lỗi, sẽ phải đối mặt với nữ quan ác ma và đại quân của mình. Tô Kính thậm chí không cần một mình tiến hành thiết kế. Công chúa Vô Ưu cho hắn bản vẽ của hoàng gia, người khổng lồ khôi lỗi, thứ này ở thời đại thượng cổ cũng không có gì xa lạ. Luyện khí sĩ nhân loại dùng thứ này để công thành đoạt đất. Chỉ là hiện tại người khổng lồ bị diệt sạch, muốn tạo ra đồ chơi này, uy lực giảm xuống quá nhiều, lại vừa không có thuộc tính của người khổng lồ. Cho nên đạo môn đã không lại làm nữa. Tô Kính gọi tới thần lâm tới, giao chuyện chế luyện người khổng lồ khôi lỗi cho hắn. Lần này bắt được 689 trái tim của người khổng lồ. Trái tim còn lại là trái tim người khổng lồ thủ lĩnh thuộc tính tam trọng. Lực lượng mặt đất U Minh Chi Hỏa, dẫn lực không trật tự. Nếu như sử dụng trái tim này chế luyện khôi lỗi sẽ phức tạp một chút. Có thể cho rằng sử dụng một luyện khí sĩ cảnh giới kim đan phối hợp với luyện khí sĩ khác là có thể vẫn nâng cao lực lượng. Góc truyện audio.com, trực tiếp tăng lên tới kim đan thất trọng, Tô Kính không có nhiều thời gian như vậy, chỉ cần khiến cho lực lượng của khôi lỗi này duy trì ở kim đan tứ trọng là được. Chặt cây cũng đủ rồi, những người khổng lồ khôi lỗi còn lại trong trái tim chỉ có một loại thuộc tính trọng lực mặt đất. Cái thuộc tính này so với dẫn lực không trật tự lại kém hơn rất nhiều. Nhưng để nhằm vào thụ yêu, vốn có tính phá hủy rất mạnh. Không trách được tiên cảnh nóng lòng tấn công. Nếu như số lượng những người khổng lồ càng lúc càng nhiều, đối với tiên cảnh mà nói cũng không có cách nào thừa nhận được. Bản thân người khổng lồ khôi lỗi cũng không cần tạo ra đặc biệt cực lớn. Lần này vì chặt cây, là bất đắc dĩ mà thôi. Phương pháp luyện chế chân chính, là chế luyện thành khôi lỗi có kích thước giống như nhân loại, lực chiến đấu ngược lại sẽ được nâng cao hơn rất nhiều. Hình thể khổng lồ, đối với một khôi lỗi mà nói, nửa tốt nửa xấu. Hình thể quá mức khổng lồ tiêu hao cũng sẽ tăng lên. Điểm nhận công kích cũng tăng nhiều, như vậy lại chuẩn bị trong thời gian nửa tháng, tất cả trang bị khôi lỗi một lần nữa được hoàn tất đối mới. Mỗi một khôi lỗi thân cao 10 trượng từ tu la thành xuất phát lao thẳng tới tiên cảnh. Trong tay những khôi lỗi này đều có đao răng cơ chiều dài ngoài 12 trượng, có thể dễ dàng chặt đứt thụ yêu. Trước mặt người khổng lồ là thần binh khôi lỗi của Tô Kính, những khôi lỗi chặt cây vẫn là nhất lưu. Tô Kính cũng không có ý định lãng phí, số lượng luyện khí sĩ trong tay tăng nhanh. Hắn cũng không cần tự mình đi chỉ huy, Đường Hà phóng ra thần long, một đầu lao về phía vách đá phía dưới. Sau đó rất nhiều luyện khí sĩ cảnh giới kim đan theo Đường Hà xông xuống. Phía dưới vách đá quả nhiên có một chỗ pháo đài. Thần Long trực tiếp lao tới, há mồm phun ra hỏa diễm vào kẻ địch bên trong pháo đài. Trong nháy mắt tất cả bị thiêu đốt thành tro bụi, ngay cả thời gian cảnh báo cũng không có. Cường giả Kim Đan dẫn đầu các khôi lỗi, nhanh chóng chặt cây cũng tạo ra đất trống cũng đủ lớn. Sau đó Tô Kính bắt đầu để các Yên Chi Long vận chuyển nguyên liệu đá chuẩn bị trước từ trong Long Xà Bát Cảnh Hồ đi ra. Sau khi tiến về phía trước 100 dặm, Tô Kính bắt đầu xây dựng pháo đài đầu tiên. Pháo đài này có phạm vi trăm trượng, ở giữa có một khẩu đại pháo ngũ hành, xung quanh là mũi tên địa long từ mẫu ly hồn pháo. Còn có rậm rạp chằng chịt ma tinh pháo. Pháo đài như vậy, phân phối luyện khí sĩ cảnh giới Kim Đan, cho dù Nguyệt Cung này phái cường giả tới cũng sẽ phải tổn thương mà về. Khoảng cách trên 5 dặm xung quanh pháo đài còn bố trí rất nhiều pháo đài loại nhỏ. Cách trăm dặm Tô Kính đều bố trí một pháo đài như vậy. Ở dưới sự trợ giúp của người khổng lồ khôi lỗi, rừng rậm bị cắt đi từng mảng thu vào trong Long Xà Bát Cảnh Hồ của Tô Kính. Những thụ yêu này có thể dùng để luyện khí. Cách chương.